Việt Nam sẽ kéo Thái Lan vào cuộc chiến thể lực mật độ thi đấu dày đặc, lại đá sau một ngày so với Việt Nam. Thái Lan còn phải chơi hơn 120 phút trận bán kết lượt về với Philippines, cho nên voi chiến rất đuối về thể lực. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong phân tích trước trận chung kết Việt Nam, Thái Lan. AFF Cup 2024, ASEAN Cup, thực sự là một cuộc chiến đường dài. Ai chuẩn bị, tích lũy thể lực tốt hơn sẽ có những ưu thế. Mật độ 3 ngày trên một trận ảnh hưởng rất lớn để sức chiến đấu của các cầu thủ. Càng đến chặng nước rút có thể thấy, thể lực của các cầu thủ ở nhiều đội bóng đã bị bào mòn đáng kể. Thái Lan, đối thủ của Việt Nam trong hai trận chung kết tới đây là một ví dụ. Chẳng ai ngờ, người Thái lại gặp nhiều khó khăn trong hai trận bán kết với Philippines. Cảm giác về đẳng cấp mà chúng ta thường thấy ở Thái Lan khiến nhiều người cho rằng họ sẽ dễ dàng vượt qua Philippines. Thực tế không như vậy. Đội bóng này không mang đến AFF Cup 2024 đội hình mạnh nhất và thiếu đi các ngôi sao có thể xoay chuyển trận đấu. Tôi không biết lý do vì sao và chuyện gì xảy ra. Chỉ có cảm giác ở giải đấu năm nay, đội bóng của huấn luyện viên Masatada Ishi thiếu đi khát vọng. Trông họ có vẻ không mặn mà, đầy mỏi mệt. Chất lượng con người của Thái Lan không bằng trước đây và cả động lực cũng không bằng trước đây. Theo cá nhân tôi, phiên bản Thái Lan tại AFF Cup 2024 yếu hơn so với các kỳ mà tôi theo dõi. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa, voi chiến dễ bị đánh bại. Thái Lan vẫn có cái uy và có cái vía của một nhà vô địch, một ông lớn của bóng đá khu vực. Nói vậy không thừa bởi chính chúng ta luôn gặp những vấn đề tâm lý khác nhau khi gặp Thái Lan. Tôi hy vọng năm nay, với Xuân Son làm đầu tàu, những đồng đội của anh sẽ rất khác. Yếu tố chuyên môn luôn đặt lên hàng đầu và như tôi đã nói, dàn cầu thủ Thái Lan năm nay không chất lượng như trước. Lối chơi của họ vì thế cũng có những hạn chế trong việc phát triển tấn công và phòng ngự. Bao năm trải qua các đời huấn luyện viên khác nhau nhưng tôi thấy, Thái Lan vẫn giữ lối chơi đủ đỉnh, thậm chí nhường sân cho đối thủ. Nhưng vẫn họ rất giỏi chọn thời điểm tăng tốc và quyết định trận đấu. Bàn thắng nâng tỷ số 3-2 ở trận bán kết lượt về gặp Philippines là một ví dụ điển hình. Cũng nói thêm, hàng công của Thái Lan khá tốt, nhưng những trận gần đây hàng phòng ngự của họ thì không. Thái Lan để thua khá nhiều bàn thắng từ sai lầm của hàng thủ, mà điều này sẽ không cho phép diễn ra trong một trận chung kết. Nhắc đến chuyên môn để quay lại câu chuyện thể lực mà chúng ta đã nhắc, tôi có cảm giác những bước chân của các cầu thủ Thái Lan đang nặng trịch. Mật độ thi đấu 3 ngày trận, trải qua trận bán kết căng thẳng, lại phải đá sau một ngày và trải qua hơn 120 phút chiến đấu với Philippines trên Raja Mangala nên dễ hiểu tại sao thể lực là mối lo lớn nhất của huấn luyện viên Masatada Ishi trước trận chung kết. Ngược lại, chính sách xoay tua của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giúp cho các cầu thủ Việt Nam bảo đảm được thể lực. Có lẽ, thể lực sẽ trở thành điểm tựa để ông Kim đưa ra sự lựa chọn về chiến thuật cho trận bán kết lượt đi. Tôi đoán, Việt Nam sẽ chủ động gây áp lực, chơi pressing ngay từ đầu. Theo tôi đây là một giải pháp rất khả thi khi chúng ta hội đủ mọi yếu tố như đầy đủ con người, thể lực tốt, sức mạnh từ khá đài. Đặc biệt, Việt Nam có một Nguyễn Xuân Son rất bản lĩnh, tự tin. Son sẽ trở thành đầu tàu kéo các đồng đội vượt qua rào cản tâm lý mà chúng ta hay thường gặp khi đối đầu với người Thái.